Con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ ủi an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin mong cha để cha thêm thánh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, khi sinh ra đi xin cho tin mừng Chúa mọi người mọi nơi được biết Chúa là cha, đi trên đường gian dù bao nhiêu nguy khó có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều gần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 20 tháng 10, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Gioan 23 cũng thường được gọi là Giáo Hoàng Gioan Nhân Hậu. Vị Giáo Hoàng thứ 261 này có tên khai sinh là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại miền Bắc nước Ý ngày 25 tháng 11 năm 1881. Trong một gia đình nông dân nghèo khổ, song thân ngài sinh được 13 người con, ngài là con trai đầu lòng. Ngay từ thời thơ ấu đã có một khuynh hướng nghiêm chỉnh về đời sống giáo hội, nên sau khi học bậc tiểu học, cậu chuẩn bị vào chủng viện giáo phận nhờ sự trợ giúp học thêm tiếng Ý và tiếng Latinh của một số linh mục. Trong khi theo học tại một trường có uy tín của Celana, ngày 7 tháng 11 năm 1892, cậu gia nhập chủng viện Bergamo. Ngày 13 tháng 7 năm 1904, thầy đậu tiến sĩ thần học. Ngày 10 tháng 8 năm 1904, mới 23 tuổi, thầy được thụ phong linh mục trong nhà thờ Đức Maria di Monte Santo. Sau một thời gian ngắn về nghỉ tại quê nhà, vào tháng 10, ngài bắt đầu theo học giáo luật tại Roma và rồi phải nghỉ học vào tháng 2 năm 1905 khi ngài được chọn làm thư ký của giám mục mới của giáo phận Bergamo. Ngoài nhiệm vụ thư ký, ngài còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Từ năm 1906, ngài đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học trong chủng viện: lịch sử giáo hội, giáo phụ và hộ giáo. Từ năm 1910, ngài cũng phụ trách môn thần học cơ bản. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1915, ngài làm tuyên úy hơn 3 năm với cấp bậc trung sĩ, chăm sóc thương binh trong các bệnh viện ở Bergamo. Vào tháng 7 năm 1918, Ngài dấn thân phục vụ cho những người lính bị bệnh lao. Tiếp theo, Ngài được giao phụ trách công việc của Bộ Truyền giáo tại Ý, đồng thời cũng làm linh hướng trong chủng viện. Ngài đã thực hiện một chuyến đi lâu dài ra ngoại quốc để thi hành kế hoạch của Tòa Thánh, nhằm mang về Roma những tổ chức khác nhau để hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo, và viếng thăm một số giáo phận Ý để quyên góp nguồn tài trợ và giải thích về công việc mà Ngài đang phụ trách. Vào năm 1925, Ngài đã bắt đầu giai đoạn phục vụ cho ngành ngoại giao của Tòa Thánh cho đến năm 1952. Sau lễ phong giám mục diễn ra tại Roma vào ngày 19 tháng 3 năm 1925, Ngài khởi hành đi Bulgari để giúp đỡ cho cộng đoàn công giáo nhỏ bé và đang gặp nhiều khó khăn tại đó. Trong hàng chục năm, Đức cha Roncalli đã đặt nền móng cho việc thiết lập một tông tòa, mà Ngài đã được bổ nhiệm làm vị đại diện đầu tiên vào năm 1931. Ngài phục hồi được mối quan hệ thân thiện với chính phủ và hoàng gia Bulgaria. Vào ngày 27 tháng 11 năm 1934, Ngài được bổ nhiệm làm khâm sứ Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Các nước này chưa có quan hệ ngoại giao với Vatican. Với tính nhạy bén và năng động của mình, Ngài đã tổ chức được một số lần gặp gỡ chính thức với Đức Thượng Phụ Constantinople sau nhiều thế kỷ tách biệt với Giáo hội Công giáo. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, Ngài đã thận trọng giữ được tính trung lập, giúp cho cả hàng ngàn người Do Thái khỏi thành nạn nhân diệt chủng và giúp cho người Hy Lạp khỏi nạn đói. Ngài được bổ nhiệm về làm khâm sứ tại Paris ngày 30 tháng 12 năm 1944. Một hoàn cảnh khá phức tạp đang chờ đợi. Chính phủ lâm thời buộc tội giáo hội hợp tác với chính phủ Vichy và đòi giáo hội phải thoái vị 30 giám mục. Nhờ sự bình tĩnh và linh động của vị tân sứ thần, chỉ có 3 vị bị bãi nhiệm. Phẩm chất con người của Ngài đã mang lại sự kính nể trong bối cảnh ngoại giao và chính trị tại Paris. Sau khi lãnh tước vị Hồng Y, Ngài được chuyển về Venice vào ngày 5 tháng 3 năm 1953 và hoàn thành nhiệm vụ giám mục tại đây cách tốt đẹp với những chuyến viếng thăm mục vụ, cử hành công nghị giáo phận, thực hiện kế hoạch làm cho các tín hữu gần gũi với Kinh Thánh. Ngày 28 tháng 10 năm 1958, Đức Hồng Y Roncalli được bầu chọn làm giáo hoàng, lấy danh hiệu là Gioan 23. Một vị giáo hoàng nhận chức khi đã 77 tuổi. 77 tuổi khi nhậm chức giáo hoàng khiến người ta nghĩ rằng đây chỉ là một triều đại chuyển tiếp mà thôi. Nhưng ngay từ đầu, Đức Giáo hoàng Gioan 23 77 tuổi đã tỏ ra là một giáo hoàng của thời đại, khôi phục lại các hoạt động đúng đắn trong các cơ quan của giáo triều, viếng thăm các giáo xứ, bệnh viện và nhà tù của giáo phận Roma, triệu tập công nghị giáo phận. Sự đóng góp lớn nhất của Đức Giáo hoàng Gioan 23 là việc triệu tập công đồng Vaticano thứ hai, được loan báo trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô vào ngày 25 tháng 1 năm 1959. Các mục tiêu ban đầu của công đồng được nêu rõ trong bài phát biểu vào lễ khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962. không phải là để đưa ra những chân lý mới, nhưng để xác định lại các học thuyết truyền thống phù hợp hơn với sự nhạy cảm đương đại. Đức Giáo Hoàng John 23 mời gọi giáo hội thay vì lên án và công kích, hãy hướng về lòng thương xót. Thay vì lên án và công kích, hãy hướng về lòng thương xót và ủng hộ việc đối thoại với thế giới trong một nhận thức mới về sứ mệnh của giáo hội là đón nhận tất cả mọi người chứ không phải loại trừ. Trong tinh thần cởi mở phổ quát ấy, các giáo hội Kitô khác cũng được mời tham dự vào cộng đồng để khởi đầu một tiến trình xích lại gần nhau hơn. Vào mùa xuân năm 1963, Đức Gioan 23 được trao giải thưởng Ban Gian về Hòa Bình, xác nhận những nỗ lực của Ngài đối với hòa bình qua việc ban hành thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 và Hòa Bình trên Thế giới năm 1963, cũng như vai trò của Ngài trong cuộc khủng hoảng tại Cuba vào mùa thu năm 1962. Ngài qua đời vào tối ngày 3 tháng 6 năm 1963 vì căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 82 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước cho Ngài ngày 3 tháng 9 năm 2000. Đức Thánh Cha Francisco đã long trọng tôn phong hai vị tiền nhiệm Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị lên bậc hiển thánh trước sự tham dự rất đông đảo của các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 lúc 10 giờ tại Vatican. Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014 thực là một ngày đặc biệt trong lịch sử giáo hội. Giới báo chí gọi là Chủ nhật bốn giáo hoàng. Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014 là được gọi là Chủ nhật bốn giáo hoàng. Lần đầu tiên hai vị giáo hoàng cùng được tôn phong hiển thánh trong một buổi lễ là Đức Giáo Hoàng John 23 và Đức Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị. Và lần đầu tiên hai vị giáo hoàng, một vị đương kim và một vị cựu cùng hiện diện trong buổi lễ, đó là Đức Francisco và Đức Benedicto thứ 16, cho nên gọi là Chủ nhật bốn giáo hoàng. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, được sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại khu vực đền thờ và vùng phụ cận, không kể hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được bố trí tại một số nơi ở Roma, cũng như tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano, cách Roma khoảng 500 cây số. Theo đô trưởng Roma, hàng tỷ khán thính giả trên thế giới cũng theo dõi buổi lễ đặc biệt này qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Trên thềm đền thờ, bên trái lễ đài từ dưới nhìn lên được dành cho 150 hồng y và 700 giám mục. Còn phía bên phải được dành cho các vị quốc trưởng, thủ tướng, các quan chức và đại sứ thuộc 120 phái đoàn chính thức của các nước và nhiều cơ quan quốc tế, các đại diện tôn giáo, chính thống, Anh giáo và cả Hồi giáo nữa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe qua tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Gioan 23 có thói quen âm thầm ra khỏi thành Vatican để bách bộ trên những con đường ở Roma vào ban đêm. Vì thế mà người ta gán cho Ngài biệt danh là Johnny Walker. Ngài thường được gọi là vị giáo hoàng của Thánh Giuse bởi vì Ngài đã làm nhiều việc để cổ võ lòng sùng kính Thánh Giuse. Và Thánh Gioan John 23 còn có khiếu hài hước nữa. Không phải là vị giáo hoàng của sự nghiêm nghị, cứng rắn như là hiền từ, hài hước. Một lần khi được hỏi là có bao nhiêu người làm việc ở thành Vatican, Ngài đã trả lời khoảng một nửa người. Thưa chị em và các bạn, Thánh Giáo hoàng John 23 còn có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt. Từ lúc thiếu thời, Đức John 23 đã có tình yêu lớn lao đối với Đức Mẹ, nhất là Đức Mẹ hằng cứu giúp. Khi là một linh mục, Ngài thể hiện lòng quý mến đặc biệt đối với Đức Maria và thường xuyên viếng thăm các đền thờ được cung hiến cho Mẹ. Ngài đã hành hương đến Fatima ở Bồ Đào Nha, đến Częstochowa ở Ba Lan và Lộ Đức, đền thờ Đức Maria mà Ngài yêu thích ở bên Pháp. Ngài đến Lộ Đức lần đầu tiên vào năm 1905 và tiếp sau đó là hàng loạt các cuộc hành hương đến thánh địa này trong vai trò là sứ thần. Quãng thời gian làm tổng giám mục Venice với tư cách là đại diện Đức Thánh Cha, Ngài đã thánh hiến vương cung thánh đường mới ở Lộ Đức. Chiến sĩ Kinh Mân Côi. Thưa anh chị em và các bạn, khi còn nhỏ, Thánh Giáo hoàng John 23 yêu mến Kinh Mân Côi và cầu nguyện bằng lời kinh ấy mỗi buổi tối cùng với gia đình. Ngài đem tình yêu Kinh Mân Côi vào trong đời linh mục của mình. Khi là tổng giám mục Venice, Ngài đọc 15 chục Kinh Mân Côi mỗi ngày, mùa vui, mùa thương, mùa mừng. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài là về Kinh Mân Côi. Trong đó, Ngài nhắc lại và ca ngợi các thông điệp về Kinh Mân Côi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13. Đức Gioan 23 khẳng định rằng Kinh Mân Côi là biện pháp xã hội nhằm khắc phục thời đại rối ren mà Ngài được chọn để dẫn dắt giáo hội. Tình yêu Kinh Mân Côi của Đức Gioan 23 lớn tới mức Ngài thiết lập hẳn một lịch trình hàng ngày trong triều đại giáo hoàng, cho phép Ngài cầu nguyện hoàn toàn bằng Kinh Mân Côi. Ngài đọc năm sự vui vào buổi sáng, năm sự thương vào buổi trưa, và lúc 7:30 mỗi buổi tối, Ngài đọc năm sự mừng với các thành viên phục vụ điện giáo hoàng là các thư ký, các nữ tu, các quản gia. Mỗi ngày như thế, Ngài đã viết hàng loạt bài suy niệm về các mầu nhiệm Kinh Mân Côi và lưu ý rằng sau thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ thì Kinh Mân Côi có vị trí cao quý trong số các hình thức đạo đức kỳ tô giáo. Thánh Giáo hoàng John 23 coi Kinh Mân Côi là hình thức cầu nguyện đơn giản và dễ dàng nhất. Ngài viết, khi cha mẹ và con cái quây quần bên nhau đọc Kinh Mân Côi vào lúc cuối ngày, họ cùng suy gẫm về mẫu gương sáng chói của lao động, của sự vâng phục và lòng bác ái nơi gia đình Nazareth. Họ cùng học hỏi nơi Mẹ Thiên Chúa để biết âm thầm chịu đựng, cao thượng và can đảm chấp nhận những khó khăn, biết phân định những biến cố trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn rằng họ sẽ đương đầu với những vấn đề của cuộc sống gia đình cách dễ dàng hơn. Nhờ đó, gia đình sẽ được biến đổi thành nơi nương ẩn bình an. Dòng nước ân huệ của Thiên Chúa sẽ chảy đến họ, ngay cả ân huệ vô giá của thiên chức linh mục hay ơn gọi tu trì. Dù tình trạng tâm linh có thế nào đi chăng nữa, thì bất cứ ai khi sốt sáng đọc Kinh Mân Côi chắc chắn sẽ tìm thấy một lời mời gọi điều chỉnh cuộc sống theo đúng nguyên tắc Kitô giáo. Thực vậy, họ sẽ tìm thấy nơi Kinh Mân Côi một dòng suối tràn trề ân sủng giúp họ làm trọn bổn phận của mình trong cuộc sống. Thưa anh chị em và các bạn, toàn thể thế giới đã nhìn nhận Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là một vị mục tử và một người cha của nhân loại. Điều gì đã làm nên con người Ngài như thế? Làm thế nào mà Ngài có thể chạm đến trái tim của những con người quá khác biệt với nhau như thế? Thậm chí ngay cả những người không phải là Kitô hữu nữa. Để trả lời câu hỏi này, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có thể liên tưởng đến khẩu hiệu giám mục của Ngài là vâng phục và bình an. Mỗi Đức Giám mục chọn một khẩu hiệu khi được chịu chức giám mục, mà Đức Giáo Hoàng 53 chọn khẩu hiệu là vâng phục và bình an. Bình an là khía cạnh rõ ràng nhất mà người ta dễ dàng nhận thấy nơi Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Bình an tự nhiên, thanh thản và thân ái. Đây rõ ràng là một nét đặc biệt về nhân cách của Ngài, giúp Ngài xây dựng tình huynh đệ bền chặt ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn trong thừa tác vụ là đại diện tòa thánh, Ngài đảm nhận cương vị này gần 3 thập niên, gần 30 năm, thường tiếp xúc với những môi trường và thế giới cách xa với thế giới Công giáo, nơi Ngài được sinh ra và lớn lên. Chính trong những môi trường này mà Ngài tỏ ra là người thợ dệt hữu hiệu các mối quan hệ và một người vô địch của tinh thần hiệp nhất cả trong cộng đoàn hội thánh lẫn bên ngoài. Hơn thế nữa, Ngài mở ra cuộc đối thoại với các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác, với những đại diện của Do Thái và thế giới Hồi giáo, và với nhiều người thiện chí khác. Thưa anh chị em và các bạn, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã chuyển ban bình an đến với những ai tiếp xúc với Ngài, bởi vì tâm hồn Ngài chìm ngập trong bình an. Ngài đã để cho Chúa Thánh Thần tạo nên bình an trong tâm hồn, và tâm hồn ấy tràn ngập bình an là hoa trái của một công trình lâu dài và thách thức trên chính bản thân của Ngài. Chúng ta không thể cho cái mà ta không có. Tâm hồn mình rối loạn, tâm hồn mình bất an, thì những người tiếp xúc với mình sẽ cảm nhận thấy sự bất an đó. Đúng thế không ạ? Tiếp xúc với một người mà ích kỷ, kiêu ngạo, ham hố, thì người ta cũng sẽ cảm nhận thấy con người ấy không đem lại bình an cho họ được. Nhưng mà tiếp xúc với một người mà tâm hồn mình tràn ngập bình an, tâm hồn mình tràn ngập lòng thương xót của Chúa, thì người khác sẽ cảm nhận thấy được sự bình an, sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Gioan 23 chủ trương một giáo hội mở rộng chứ không khép kín, một giáo hội thể hiện lòng thương xót của Chúa chứ không phải là một giáo hội kết án hay loại trừ. Và chính Ngài là hiện thân của lòng thương xót ấy. Lòng thương xót ấy thể hiện qua bình an, qua niềm vui, sự thân ái, sự hòa bình. Mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng nhân ái ấy, tấm lòng thương xót ấy, tấm lòng bình an ấy, để những ai tiếp xúc với ta cũng cảm nhận được bình an, lòng thương xót Chúa từ nơi tấm lòng ngập tràn bình an lòng thương xót của ta. Và cũng cầu nguyện cho giáo hội được tiếp tục thực hiện những điều mà Công đồng Vaticano thứ hai đã đề ra, để thích nghi với thời đại, để canh tân giáo hội, để phục vụ con người hữu hiệu hơn. Và nếu áp dụng đúng tinh thần Công đồng Vaticano thứ hai, thì giáo hội đích thật là giáo hội hiện thân của lòng Chúa thương xót. Amen.